Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hài. Hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 13 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khôn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các người không vào mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khôn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người đào khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thể cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thể cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngài Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 23 sách Tin mừng Matthew ghi lại 7 lần Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu vạch trần những sai phạm của họ để cảnh giác mọi người tránh xa. Và trình thuật lời Chúa hôm nay chính là 3 trong số 7 lời khốn cho ấy. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Truyền thống Hy Lạp dùng hạ từ đạo đức giả để chỉ những diễn viên trên sân khấu là những người dù vui cũng phải buồn, hay đang buồn mà phải cố cười để mua vui cho thiên hạ. Và Đức Giêsu dùng hạ từ này để gọi các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ khóa cửa nước trời bằng lối sống giả hình. Làm sao họ có thể vào nước trời? Chỉ bằng việc giữ chi ly bao lề luật không cần thiết, mà bỏ quên biết bao điều quan trọng của luật như công bằng, nhân từ và trung tín. Và nếu dân chúng cũng tin họ và làm như thế, thì cũng chẳng được vào nước trời. Lối sống giả hình này lại càng đáng lên án hơn nữa, khi các người đào khắp biển cả đất liền để đủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hòa ngục gấp đôi các người. Thay vì làm gương sáng, họ làm gương mù và dạy cho các tân tòng thói giả hình của mình. Thay vì thật lòng tìm cách đưa mọi người đến với Thiên Chúa, thì họ lại tìm cách đưa người ta đến với tôn giáo của họ. Vì thế, họ là những kẻ dẫn đường mù quáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những lời Đức Giê-xu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu trong Tin Mừng hôm nay vẫn đặt câu hỏi cho chúng ta thời này. Làm sao để tôn giáo mở đường cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, chứ không khép kín lại hay gây cản trở? Làm thế nào để các tân tòng thực sự trở thành con cái nước trời? Khi chịu phép rửa, tất cả chúng ta đều có quyền và bổn phận làm chứng cho Đức Kitô, làm lan tỏa niềm tin vào Đức Kitô. Tuy nhiên, theo thời gian, một đức tin trong sáng thuở ban đầu cũng trở nên vẩn đục, một đức cậy vững vàng thuở ban đầu cũng lung lay, một đức ái nồng nàn thuở ban đầu cũng phai mờ. Nếu chúng ta không tiếp tục để cho lời Chúa cùng Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, rồi dần dần chúng ta sẽ trở thành những kẻ đạo đức giả, những kẻ dẫn đường mù quáng như Tin Mừng hôm nay ghi lại. Vì thế, giáo hội mời gọi chúng ta thường xuyên quay về với lời Chúa đã được Thánh Thần soi sáng, để đức tin chúng ta ngày thêm sống động, đức cậy ngày thêm kiên quyết, và đức ái ngày thêm sâu sắc. Một đời sống như thế sẽ là nguồn phát sinh năng lực loan báo Tin Mừng, đồng thời là một hỗ trợ quý báu cho chúng ta trong lúc làm chứng cho Đức Kitô. Lạy Chúa, chớ gì lối sống đạo của chúng con sẽ không làm chúng con ngày càng xa rời Chúa, cũng như thành gương mù cản trở mọi người đến với Ngài. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Văn phòng tu sĩ Tòa Tổng giám mục tiếp tục gửi thư mời gọi các tu sĩ thiện nguyện. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, dòng Salesian Don Bosco, đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có thư mời gọi giới tu sĩ Tổng giáo phận tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện phục vụ bệnh nhân COVID-19. Toàn văn thư mời gọi như sau. Kính thưa quý bề trên, cách đây hơn một tháng, khi cơn đại dịch SARS-CoV-2 bùng nổ tại thành phố Hồ Chí Minh, các hội đồng đã gửi 181 anh chị tu sĩ thiện nguyện đến 3 bệnh viện để trợ giúp ngành y tế. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2021, 87 tu sĩ tình nguyện sẽ rút về cách ly 2 tuần trước khi trở lại cộng đoàn. Để bổ sung cho số tu sĩ thiện nguyện, trong những ngày vừa qua, 171 tu sĩ thiện nguyện từ các hội đồng đã lên đường phục vụ. Thế nhưng, cơn đại dịch vẫn chưa chấm dứt và còn đang hoành hành dữ dội, đe dọa mọi người. Một lần nữa, nhận được yêu cầu cấp thiết của ngành y tế, Đức Tổng giám mục mời gọi các hội đồng tiếp tục tham gia vào hoạt động thiện nguyện giàu lòng nhân ái này. Văn phòng tu sĩ chúng con xin gửi đến quý bề trên phiếu đăng ký thiện nguyện với một vài thông tin đặc biệt về các thiện nguyện viên như sau. 1. Từ 20 đến 50 tuổi và đã được tiêm vaccine. Nếu chưa tiêm vaccine, Sở Y tế sẽ sắp xếp để được tiêm chủng trước khi làm việc. 2. Các thiện nguyện viên đợt này không nhất thiết phải là tu sĩ. Các em tu sinh, thỉnh sinh của hội dòng đều có thể tham gia, nhưng vẫn phải được bề trên dòng chấp thuận. Xin quý hội dòng ghi rõ các em chưa phải là tu sĩ, để văn phòng tu sĩ chúng con sắp xếp người đồng hành. 3. Thời gian phục vụ trong các bệnh viện ít nhất là 1 tháng. Mãn thời gian phục vụ sẽ về cách ly 2 tuần trước khi trở lại cộng đoàn. Vì nhu cầu cấp bách, kính xin quý bề trên vui lòng gửi phiếu đăng ký về cho văn phòng tu sĩ trước ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tin Freiburg, Thụy Sĩ. Caritas Thụy Sĩ giúp 300.000 quan cho Haiti. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã dành 300.000 quan Thụy Sĩ, tương đương với 330.000 đô la Mỹ, để trợ giúp cấp thời cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Ngân khoản này hỗ trợ hoạt động cứu trợ của Caritas giáo phận Lê Cài Dề, Jeremy và Nipke để giúp các nhu yếu phẩm và tài trợ cho các gia đình không còn gia cư. Trong thông cáo công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ cho biết động đất cấp độ 7.2 Richter đã làm cho hơn 2.200 người chết và hơn 10.000 người bị thương ở miền Tây Nam Haiti, hàng chục ngàn người bị mất gia cư và tài sản. Vùng này đã bị thiệt hại nặng vì cuồng phong Matthew của năm 2016. Mưa bão trong những ngày qua càng làm cho tình trạng nạn nhân cơ cực hơn. Trưởng phái đoàn Caritas Thụy Sĩ, ông Tom Medegerber, mô tả tình trạng các nạn nhân rằng, những chấn thương trong những năm gần đây, động đất, cuồng phong, bạo lực, khủng hoảng lương thực lại lên cao, làm cho dân chúng bị kinh hoàng. Ngay sau cuộc động đất hôm 15 tháng 8 vừa qua, Caritas Haiti ở địa phương đã bắt đầu cứu trợ những người nghèo nhất trong số các nạn nhân bằng cách phân phát lương thực, vật dụng vệ sinh, khẩu trang, lều, túi ngủ và nước. Nay Caritas Thụy Sĩ hỗ trợ công tác của các Caritas địa phương và gửi một phái đoàn đến vùng bị nạn để phối hợp việc cứu trợ với Caritas địa phương. Một tuần lễ sau trận động đất, công cuộc cứu trợ cho các nạn nhân ở Haiti vẫn còn rất khó khăn và thiếu phối hợp. Đường xá bị cắt đứt và không an ninh vì có những băng đảng võ trang chặn đường cướp bóc và các lực lượng an ninh của chính phủ rất suy yếu và thiếu phối hợp. Tin Warszawa, Ba Lan. Lễ an táng Đức Tổng giám mục đặc ủy của Đức Thánh Cha tại Mễ Dù. Trưa ngày 20 tháng 8 vừa qua, lễ an táng Đức Tổng giám mục Henrik Hosse, đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco, đặc trách trung tâm Thánh Mẫu Mễ Dù, đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Warszawa Braga, nơi ngài từng làm giám mục. Đức Tổng giám mục Jose qua đời ngày 13 tháng 8 trước đó vì COVID-19, sau 16 ngày được đưa vào nhà thường. Ngài hưởng thọ 79 tuổi. Đức Tổng giám mục Jose, người Ba Lan, sinh năm 1942, thuộc dòng Thánh Banotti và làm thừa sai tại Rwanda, bên Phi Châu. Sau 11 năm làm giám mục giáo phận Vasava Braga, về hưu năm 2017, Ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Thánh Cha Tông Tòa với sứ mạng thẩm định nhu cầu mục vụ tại làng Mễ Dù thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Năm sau đó, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm đặc ủy phụ trách mục vụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Dù từ năm 2018. Thánh lễ an táng do Đức Hồng Y Casimir Nix, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsaw chủ sự, cùng với một số giám mục khác, đặc biệt là cha giám tỉnh và nhiều linh mục thuộc tỉnh dòng Thánh Balotti, Ba Lan. Thánh lễ được truyền tới Mễ Du bằng 10 thứ tiếng cho các tín hữu hành hương hiệp thông tham dự. Trong thánh lễ, có đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó Đức Thánh Cha nhắc nhớ Đức Cố Tổng giám mục Jose đã chu toàn sứ vụ theo tinh thần Thánh Balotti. Di hài của Đức Tổng giám mục Jose được an nghỉ tại tầng hầm nhà thờ chính tòa Warszawa Braga. Tin Berlin, Đức Quốc. Tổ chức Miserio mô tả tình trạng nhân đạo thê thảm tại Afghanistan. Tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng giám mục Đức cảnh giác về tình hình nhân đạo tại Afghanistan ngày càng tồi tệ hơn. Gần 90% dân chúng sống trong nghèo khổ. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, Đức ông Firmin Spiegel, giám đốc điều hành tổ chức Miserio, tuyên bố như trên tại thủ đô Berlin. Các thực phẩm cơ bản đang tăng giá. 4 triệu người đang ở trong tình trạng di tản nội địa. Nhiều công viên ở các thành phố thành những trại tị nạn. Vì thế, tình liên đới và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế là điều rất cấp thiết. Đức ông Spiegel cũng kêu gọi tiếp tục thương lượng với lực lượng Taliban mới lên nắm quyền từ vài ngày nay ở Afghanistan để đạt tới sự tôn trọng nhân quyền, hòa bình và quản trị tốt. Tổ chức Miserio tiếp tục cộng tác với các cơ quan đối tác ở địa phương để không bỏ rơi dân chúng. Ví dụ, làm sao để các nhà thương nhi đồng ở thủ đô Kabul tiếp tục hoạt động. Công việc ở các trung tâm giáo dục phụ nữ cũng vẫn tiếp tục. Người ta chưa rõ lực lượng Taliban quan điểm thế nào về các trung tâm giáo dục độc lập ngoài các trường dạy kinh Koran và liệu có thể tiếp tục việc giáo dục cho các trẻ nữ hay không. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ban mục vụ giới trẻ giáo phận Xuân Lộc gửi thư ngỏ về việc đăng ký thiện nguyện. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn, đặc trách ban mục vụ giới trẻ giáo phận Xuân Lộc đã gửi thư ngỏ đến quý cha đặc trách giới trẻ, các ban trị sự giới trẻ giáo hạt và các bạn trẻ và các giáo lý viên để mời gọi sự hỗ trợ việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại thành phố Biên Hòa. Cụ thể, thư ngỏ mời gọi các giáo lý viên, bạn trẻ trong các giáo hạt tại thành phố Biên Hòa, bao gồm hạt Biên Hòa, Tân Mai, Hố Nai và một phần hạt Hòa Thanh, tham gia nhóm thiện nguyện giúp hỗ trợ việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại thành phố Biên Hòa. Các thiện nguyện viên sẽ được tiêm vaccine, tập huấn và phục vụ việc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm ở thành phố Biên Hòa. Thời gian phục vụ của các thiện nguyện viên là 14 ngày. Sau thời gian phục vụ sẽ có hướng dẫn để cách ly an toàn. Do nhu cầu cấp thiết, kính xin các cha đặc trách, các ban trị sự, các giáo xứ phổ biến và động viên các bạn trẻ, giáo lý viên tham dự. Thời gian đăng ký cho đến thứ Hai 23 tháng 8 năm 2021. Mẫu đăng ký được đăng tải trên trang web của giáo phận Xuân Lộc. Cuối thư, cha Giuse cầu xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ mọi người bình an giữa cơn dịch bệnh. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Cộng đoàn Tín hữu Hàn Quốc ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco đề cao tấm gương của Thánh Tử Đạo Andre Kim Đại Kiến, nghĩa là Kim Tây Gòn, và mời gọi các tín hữu dấn thân loan báo tin mừng trong thời đại khó khăn hiện nay. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi Cộng đoàn Tín hữu Công giáo Hàn Quốc ở Roma, tham dự thánh lễ lúc 3 giờ 30 chiều thứ bảy ngày 21 tháng 8 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Tổng Giám mục Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ chủ sự, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của Thánh Andre Kim Đại Kiến tử đạo và cũng là linh mục đầu tiên người Hàn Quốc. Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Du Hưng Thực có khoảng 30 linh mục Hàn Quốc trước sự tham dự của 60 nữ tu và giáo dân người Hàn, trong đó có đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh, ông Khâu Khuê Hạo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết rằng, Thánh Andre Kim là một chứng nhân gương mẫu về đức tin anh hùng và là một tông đồ không biết mệt mỏi loan báo tin mừng trong thời kỳ khó khăn với những cuộc bách hại và đau khổ của dân tộc anh chị em. Thánh nhân cùng với các bạn của Ngài đã chứng tỏ bằng niềm hy vọng hân hoan rằng sự thiện vẫn luôn chiến thắng vì tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng oán ghét. Ngày nay cũng vậy, đứng trước bao nhiêu biểu hiện của sự ác làm méo mó khuôn mặt đẹp đẽ của con người vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, cần tái khám phá tầm quan trọng của sứ mạng mà mỗi tín hữu chịu phép rửa đã nhận lãnh. Họ được kêu gọi trở thành người xây dựng hòa bình và hy vọng ở mọi nơi, sẵn sàng như người Samaritano nhân lành, cúi mình trên vết thương của những người mong được yêu thương, trợ giúp hoặc chỉ mong được một cái nhìn huynh đệ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn lòng quảng đại của toàn thể Cộng đoàn Giáo hội Hàn Quốc vì đã hỗ trợ chiến dịch chủng ngừa chống COVID-19 tại những nước nghèo nhất. Sự nhạy cảm và quan tâm của anh chị em đối với những chi thể yếu nhất trong thân mình Chúa Kitô khích lệ đặt mình phục vụ tha nhân và đồng thời là một lời mời gọi mạnh mẽ hãy dấn thân cho chính nghĩa của những người rốt cùng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong những người đang dấn thân cho hòa giải tại bán đảo Triều Tiên tiếp tục dấn thân với một nỗ lực mới như những người tốt lành xây dựng hòa bình, khuyến khích tất cả mọi người đối thoại trong sự tôn trọng và xây dựng cho tương lai ngày càng rạng ngời. Về phần Đức Tổng Giám mục Du Hưng Thực, trong bài giảng thánh lễ, Ngài đã gợi lại cuộc đời Thánh Andre Kim Đại Kiến rằng, ngoài thánh nhân, đại gia đình người còn có 10 vị khác tử đạo, gồm 2 hiển thánh, 2 chân phước và 6 vị tử đạo. Đức Tổng cũng cho biết, để noi gương Thánh Andre Kim, hồi tháng 11 năm ngoái, Cộng đồng Giáo phận Đại Điển đã khởi sự chương trình trợ giúp nhân đạo, gửi vaccine chống COVID-19, nâng đỡ các anh chị em nghèo hơn trên thế giới. Tiếp đến, từ tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã quyết định du nhập chương trình tương tự trong tất cả giáo phận, và cho đến nay đã quyên được hơn 5 triệu Mỹ Kim, đã và sẽ được gửi nhân danh Đức Thánh Cha giúp chích ngừa cho những người nghèo nhất. Tin Cochin, Ấn Độ. Công nghị giám mục lần thứ 29 của Giáo hội Công giáo Siro Malabar. Công nghị giám mục thứ 29 của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Siro Malabar tại Ấn Độ đã khai diễn hôm 16 tháng 8 vừa qua và kéo dài đến ngày 27 tháng 8 tới đây dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y George Allen Carey, Tổng giám mục trưởng, với sự tham dự của 61 giám mục từ các nơi ở Ấn Độ. Vì đại dịch COVID-19, công nghị tiến hành dưới dạng trực tuyến và mỗi ngày diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ với sự giao tác qua mạng của các thành viên công nghị xét vì các múi giờ khác nhau tại các nơi của các tham dự viên. Một trong các vấn đề chính được thảo luận là việc thống nhất cách cử hành thánh lễ. Cho đến nay, có những ý kiến khác nhau về vấn đề này. Có một nhóm chủ trương cử hành thánh lễ, trong đó vị chủ tế quay mặt đối diện với các tín hữu dự lễ. Một nhóm khác bênh vực lối cử hành truyền thống hơn vì chủ tế quay mặt lên phía bàn thờ. Trong thời gian qua, một nhóm 466 linh mục thuộc Tổng giáo phận Ernakulam Agamali đã viết thư cho tòa thánh thỉnh cầu làm sao để vị chủ tế thánh lễ quay mặt đối diện với giáo dân. Các linh mục này nói rằng cách cử hành này đã được thực hành từ 50 năm nay trong Tổng giáo phận và cần tiếp tục như vậy. Siro Malabar là giáo hội công giáo nghi lễ đông phương đông thứ 2 trong giáo hội công giáo, với hơn 4.250.000 tín hữu sau giáo hội công giáo Ukraine đông phương. Giáo hội này có 2.350.000 tín hữu ở bang Kerala, Tây Nam Ấn Độ, và có 64 giám mục với hơn 9.120 giáo xứ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài tìm hiểu về phẩm thuộc của các thừa tác viên. Ở phần trước, chúng ta đã nói về lịch sử. Hôm nay, chúng ta bàn về khía cạnh linh đạo và màu sắc. Linh đạo. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phẩm phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu, linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ, để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực hành đức khiết tịnh. Khi đeo dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tổ đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng ấy, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh, ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phẩm phục linh mục khi dâng lễ, mà chúng tôi xin trích dịch vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phẩm phục, biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô. In persona Christi. Trước hết là khăn vai, mà nhiều người trùm lên đầu giống như thói quen của vài dòng tu. Nó là biểu tượng của việc duy trì kỷ luật về giác quan và tư tưởng cần thiết để cử hành thánh lễ. Không nên để cho tư tưởng chạy rông với những mối bận tâm và những việc phải làm trong ngày. Không nên để cho tai và mắt bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra. Tâm trí cần phải hướng về Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta. Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách thức tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với người. Khi khoác áo an ba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàng trở về với quần áo dơ bẩn xộc xệch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhớp thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội, ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của người, đi phục vụ người. Chúng ta cũng nhớ đến hình ảnh của sách Khải Huyền, nói đến tấm áo của 144.000 người được tuyển chọn. Không do công lanh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên, và tấm áo đã trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu, được trở nên trong trắng, bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ vậy, bất chấp những đen tối của chúng ta, người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì thế, khi khoác tấm áo trắng lên người, chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thay mặt cho người và làm chứng cho ánh sáng của người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Tin Mừng nói trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng Thánh Luca nói đến bữa tiệc vào thời cánh chung, còn Thánh Matthew thì nói đến bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập đến chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách, và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy tụ trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin. Như vậy thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ của lòng mến Chúa yêu người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy cái ách của người và học ở nơi người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Trước hết, mang lấy ách của Chúa có nghĩa là đến thụ giáo với người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nazianzeno đã một lần tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và ngài trả lời thế này, Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ trên bản thân là điều mà người đã sáng nghĩ ra vì yêu thương chúng ta. Nhờ thế, qua kinh nghiệm riêng tư, người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đáng được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết, trái lại, thật là quá nặng nề. Nhưng khi nhìn lên đấng đã gánh vác tất cả, đã nếm thử sự vâng phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than van của chúng ta cũng tắt. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của người càng trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về màu sắc của phẩm phục. Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy một thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm. Bởi vì các nữ sinh hàng ngày mặc áo trắng đến trường, và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria, màu xanh dương cho lễ hiển linh và lễ thăng thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ 3 đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối, và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ 5 đã quy định như sau. Mùa vọng vào mùa 70, màu tím, màu xanh dương và màu đen, ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và Phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ Ba Vua và sau lễ Chúa Ba Ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyền, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói đến các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc áo trắng, tấm áo đã được lau giặt trong máu của con chiên, tức là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta đã nói đến áo an ba, luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, trước công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào năm 1962, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế, nó còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Linh, các thánh tông đồ và thánh sử. Luôn tiện cũng nên biết là theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giêsu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. Nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phẩm phục các tác viên. Xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Màu tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Do đó, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Gaudete, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Letare, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latin, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thêu cùng màu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Đời sống chính trị. Giáo huấn của Đức Giê-xu về đời sống chính trị. Quan điểm của Đức Giê-xu về lĩnh vực chính trị mang tính chất quân bình và thực tế, không phải là một quan điểm siêu thực, xa lánh hay phủ nhận trần thế, nhưng cũng chẳng hề thần thánh hóa quyền bính chính trị. Những suy nghĩ của người thường khởi đi từ những so sánh rút ra từ thực tại cuộc sống. Chính vì thế, chúng ta không thể đồng hóa quan điểm của người với bất cứ khuynh hướng chính trị nào ở thời đó. Chúng ta có thể tạm đúc kết quan điểm của Đức Giê-xu liên quan đến đời sống chính trị, xã hội của dân tộc Do Thái ở thời đó vào mấy điểm chính sau đây. Một, cái nhìn hiện thực. Đức Giê-xu biết rằng, trong các nhà cầm quyền Do Thái, sẽ có nhiều người chống đối sứ điệp tin mừng. Người căn dặn các môn đệ, coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Người cũng chẳng hề ảo tưởng về các nhà cầm quyền trần thế. Người nói rõ cho các môn đệ biết, những người được coi là thủ lãnh các dân tộc thì áp đặt trên dân chúng quyền bá chủ. Những người làm lớn thì áp đặt trên dân quyền hành của mình. Đây không phải là hành động lên án bản chất của cơ chế chính trị, mà đúng hơn chỉ là một cách thức tả thực về cách thức sử dụng quyền bính thường gặp thấy nơi các vua chúa, đồng thời là một phê phán luân lý về các lối hành xử như vậy. 2. Vấn đề nộp thuế cho Caesar. Đây là một cái bẫy chính trị mà đối phương đã tinh ma dương lên với thâm ý hạ nhục Đức Giê-xu. Thánh sử Marco nói rõ, họ cử mấy người biệt phái và mấy người thuộc phe Herode đến cùng Đức Giê-xu để gài bẫy cho người lỡ lời. Những người này đến và nói, thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có phải nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Đức Giê-xu biết họ gài bẫy, dù trả lời có hay không đều bị sập bẫy, nhưng người không hề tránh né trả lời một vấn đề mang tính chất chính trị. Có điều là người đã khôn khéo phân biệt để loại bỏ tức khắc tính chính trị của câu hỏi bằng cách đặt cho họ một câu hỏi khác. Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Đức Giê-xu liền bảo, của Caesar, trả về cho Caesar. Rồi bấy giờ, người đưa thêm một vế quan trọng, của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa. Chúng ta phải hiểu mối tương quan giữa hai phần trong câu trả lời của Đức Giê-xu như thế nào. Nếu để ý đến ngữ cảnh những bài giảng của Đức Giê-xu, bối cảnh xã hội Do Thái ở thời đó và chủ trương thần linh hóa hoàng đế của đế quốc Roma cũng như Ai Cập, thì chúng ta có thể rút ra mấy kết luận cụ thể sau đây. Đức Giê-xu không khoác cho Caesar cái hào quang thiên tử thay trời trị dân theo niềm tin bình dân ở Roma và Ai Cập, cũng như ở Á Đông ngày xưa. Không những người không chấp nhận đồng hóa Caesar với Thiên Chúa, mà còn yêu cầu phải tách biệt Caesar với đấng siêu việt. Không thể đồng hóa hay lẫn lộn hai lãnh vực. Trái lại, phải chu toàn một nghĩa vụ kép, trả lại cho Caesar những gì của Caesar, và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Khi đưa ra sự phân biệt độc đáo này, Đức Giê-xu cũng đồng thời công nhận sự hiện hữu và tính độc lập tương đối của thực tại trần thế. Nhà nước, ngay cả nhà nước ngoại đạo hay vô đạo, có vai trò, có giá trị và ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực riêng của mình. nhân dân công ích, nhà nước có quyền ban hành luật pháp, thu thuế và đòi hỏi công dân nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ. Khi phân biệt giữa vâng phục Thiên Chúa với việc tuân phục nhà nước, Đức Giê-xu thiết lập một giới hạn cần thiết cho quyền bính chính trị. Bên trên nhà nước vẫn còn một thẩm quyền khác. Nhà nước không được tiến quyền hay đòi hỏi người công dân những gì mà họ chỉ phải trả lại cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhà nước cũng không thể chống lại quyền lợi của Thiên Chúa, cấm đoán việc thờ phượng người hoặc đi ngược lại chương trình của người. 3. Trả lời Tổng trấn Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi Đức Giê-xu, ông từ đâu mà đến? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người, ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? Đức Giê-xu đáp lại, người không có quyền gì đối với tôi, nếu trời chẳng ban cho người. Câu trả lời này không nhằm phết một lớp son thần thánh trên quyền bính chính trị, mà chỉ muốn nói rằng những biến cố chung quanh cái chết đau thương của người hoàn toàn nằm trong lịch sử cứu độ, vì người đã chấp nhận uống chén đắng và chết trên thập giá để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, do đó Phi-la-tô mới có quyền lực trên người. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đây bông hồng thánh thiện nơi trần thế, đây hương thơm của lan khắp muôn nơi, gương thánh nhân thiên cường trong đau khổ, sức mạnh phi thường nay được phúc thiên đường. Đây bông hồng Chúa tình yêu sùng ái, đây con tim vẹn thề hứa chung tay, luôn cắt dấu đường cuồng tròn về cho cho nghèo vâng phục trong đời sống tiếp trên.
Isabella Flora, vì xinh đẹp nên được gọi là Rosa, sinh tại Lima, nước Peru, năm 1586. Ngài chính là đóa hoa thánh thiện đầu tiên ở Mỹ Châu, nức hương thơm về đời sống khổ hạnh và cầu nguyện, được Thiên Chúa ban nhiều ơn riêng ngay từ tấm bé, và để đạt tới sự trọn lành đầy đủ hơn theo tinh thần phúc âm, Ngài đã gia nhập hàng ngũ các chị em dòng Ba Đa Minh. Vốn chuyên cần chiêm niệm, Rosa ước mong dẫn đưa người khác vào những bí nhiệm của việc cầu nguyện âm thầm. Mặc dù sống hầu như biệt cư trong khu vườn của cha mẹ mình để cầu nguyện thân mật với Chúa, Rosa vẫn tỏ ra thiết tha với trách nhiệm truyền giáo của Hội Thánh, say mê cứu vớt kẻ tội lỗi và dân bản xứ. Ngài ước ao hy sinh tính mạng vì họ. Vì thế, Ngài thường tự ý thực hành khổ chế, hầu đưa họ về với Chúa Kitô. Vì say mê yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, nên Rosa luôn tìm đến với Ngài, đặc biệt những ngày chầu thánh thể long trọng. Thánh nữ thường quỳ yên lặng cầu nguyện lâu giờ. Ngài có lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, nên đã chuyên cần và nhiệt tình phổ biến Kinh Mân Côi. Ngài cho rằng, mọi tín hữu phải dùng lời nói để truyền bá Kinh Mân Côi, và ghi sâu kinh ấy vào lòng. Rosa qua đời tại Lima ngày 24 tháng 8 năm 1617, lúc mới 31 tuổi. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: giữa lòng giáo hội có rất nhiều vị thánh trẻ, những người dâng hiến đời mình cho Đức Kitô. Chứng tá sáng ngời của các ngài khích lệ và đánh thức chúng ta. Mẫu gương của các ngài cho thấy rõ những gì mà người trẻ có thể làm một khi họ mở lòng ra, sẵn sàng gặp gỡ Đức Kitô. Xuyên qua sự thánh thiện của người trẻ, giáo hội có thể làm tươi trẻ lại lòng sốt mến thiêng liêng và khí thế tông đồ của mình. Cuộc đời của vị thánh trẻ Rosa Lima đong đầy những hy sinh khổ chế, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện. Bút ký của ngài đã để lại những dòng rất an ủi chúng ta trong cơn đại dịch hôm nay. Mọi người nên biết rằng, ân sủng sẽ đến liền sau đau khổ. Hãy nhận rằng, mình không thể đạt tới ân sủng mà không mang nặng khổ đau. Hãy hiểu rằng, lao khổ có gia tăng, thì mức độ của các ân sủng mới gia tăng theo. Vậy, loài người hãy ý tứ kẻo lại lạc lối lầm đường. Đau khổ là nấc thang dẫn lên thiên đàng, và ngoài thánh giá, không còn con đường nào khác. Cảm nghiệm được điều này, Thánh Rosa luôn ước mong cho người đời nhận biết được ân sủng Chúa lớn lao, đẹp đẽ, cao cả và quý báu chừng nào. Trong ân sủng có biết bao nhiêu là của cải, là kho tàng, là vui mừng hoan lạc vĩnh cửu. Thánh Rosa là một bông hoa đẹp, nổi bật là sự đơn sơ chính trực, toàn tâm toàn ý thuộc về Chúa. Nơi ngài không có gì là u ám hay mờ tối. Ngài sống chỉ cho Đức Kitô mà thôi. Rosa dịu dàng nhưng không ủy mị, kiên nhẫn nhưng không yếu đuối, phẩm giá chứ không phải sự kiêu kỳ. Nếu Thánh Rosa đã thành công trong suốt thời gian tại thế bằng cách sống ẩn dật trong góc vườn của nhà cha mình, thì vinh hiển to lớn sẽ bao phủ lấy ngài trong cái chết. Dường như ngay sau cái chết, nhiều phép lạ bắt đầu xảy ra, và phép lạ đầu tiên là sự trở lại không thể giải thích được của mẹ ngài. Bà Mary Oliva tự nhiên hay bản gắt, nay trở nên một người vui tươi ngọt ngào. Trong nhiều ngày liền, người ta không thể chôn cất ngài vì đám đông tuôn đến xin ngài làm phép lạ. Trong việc điều tra phong thánh về cuộc đời, nhân đức và các phép lạ của Thánh Rosa, đã có 183 nhân chứng. Công đức của ngài được đẹp lòng Thiên Chúa và được Chúa tôn vinh qua 119 phép lạ. Tuy nhiên, vì cuộc chiến tranh với người Thổ Nhĩ Kỳ ở Hungary và các vấn đề khác đã làm cho việc tiến hành phong thánh bị trì hoãn lâu hơn một chút. Đức Giáo hoàng Clemente thứ 9 tôn ngài lên bậc chân phước năm 1668, và Đức Clemente thứ 10 phong hiển thánh cho ngài ngày 12 tháng 4 năm 1671. Cũng từ năm 1671, Nam Mỹ đã tôn kính thánh nữ như thánh bổn mạng. Với nhiều những các phép lạ Chúa ưu ái qua tay vị thánh trẻ, chúng ta cũng mạnh dạn tin tưởng kêu xin ngài phù trợ nâng đỡ chúng ta trong cơn đại dịch kinh hoàng này. Lạy Thiên Chúa tối cao hằng hữu, là nguồn mạch mọi sự tốt lành, Chúa đã làm cho Thánh Rosa trổ sinh hoa trái bằng sương mai ân huệ. nhờ đức đồng trinh trong sạch và lòng kiên nhẫn trong cuộc đời khắc khổ và cầu nguyện. Xin ban cho chúng con là con cái Chúa, biết bước theo hương thơm thánh thiện của Thánh Rosa, để chúng con xứng đáng trở nên hương thơm ngọt ngào của Đức Kitô. Amen.
Đây bông hồng nữa tình yêu nồng cháy, luôn say mê phần đôi khắc tinh linh, hồng gấm thủy thanh thề muôn chứng tư, thương tung đánh mê nâng lần núi mất thu. Nước ta lê mơ bông hồng đi đưa, u mỗi tim để tu chiều đông tê, sao đi xuyên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.